Việt Nam hôm 10 tháng 11 chính thức lên tiếng về chiến thắng của ông Donald Trump trước bà Clinton và bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ toàn diện Hà Nội-Washington. Đáp lại đề nghị bình luận của VOA Việt ngữ về thắng lợi của Tổng thống đắc cử Donald Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết qua email rằng Chủ tịch Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đúng ngày kết quả bầu cử Mỹ được công bố. Tỷ phú bất động sản đánh bại đối thủ đảng Dân Chủ hôm 9 tháng 11 sau khi thu hút sự ủng hộ của nhiều cử tri tại các bang chiến trường như Florida hay Pennsylvania. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn điện mừng trên nói, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Hoa Kỳ và mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy làm sâu sắc mối quan hệ đối tác toàn diện theo hướng thực chất, ổn định, bền vững, lâu dài, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo, quốc phòng, an ninh, cũng như tăng cường hợp tác về các vấn đề khu vực và quốc tế. Hoa Kỳ là một trong ba đối tác chiến lược toàn diện của Hà Nội, được quan chức hai nước xác lập trong chuyến thăm tới Nhà Trắng hồi năm 2013 của nguyên thủ Việt Nam, khi đó là Chủ tịch Trương Tấn Sang. Với một chính quyền mới sắp lên nhậm chức, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VOA Việt ngữ, cho rằng quan hệ Việt-Mỹ trong thời gian tới sẽ không có nhiều thay đổi vì bang giao hai nước thời gian qua đã được thúc đẩy nhờ cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Ông Trường nói thêm rằng Việt Nam sẽ tìm hiểu, tiếp xúc và tìm cách thúc đẩy quan hệ đối tác lên một tầm cao mới.
Nhưng mà cái này nó phụ thuộc vào chính quyền Trump. Nhưng mà tôi nghĩ là ông Trump muốn lãnh đạo làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại thì ông Trump không thể lãnh đạo nước Mỹ trong chân không. Mà lãnh đạo nước Mỹ trước hết là làm cho nước Mỹ mạnh nhưng đồng thời là từ nước Mỹ đó mà lãnh đạo thế giới, cho nên là cuối cùng vẫn cần những cái khu vực như châu Á, Thái Bình Dương vẫn nằm trong trọng tâm của chiến lược toàn cầu của Mỹ, thì Việt Nam nó cũng nằm trong một bối cảnh như vậy.
Nhận định với VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Đình Hà, một ứng cử viên độc lập từng chạy đua vào Quốc hội Việt Nam, cho rằng có thể ông Trump sẽ thay đổi chính sách xoay trục của Tổng thống Obama. Và nếu vậy, Việt Nam sẽ là một trong những nước chịu ảnh hưởng khá lớn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông. Ông Hà cho rằng việc Hà Nội tiếp tục xích lại gần Mỹ là điều cần thiết, nhưng chính phủ mới của ông Trump có đón lấy cái tay của Việt Nam hay không mới là điều quan trọng. Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Đại Phượng, nguyên trưởng ban quốc tế của báo Tiền Phong, nói với VOA Việt ngữ rằng chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam về cơ bản không có nhiều tác động. Quan hệ Việt-Mỹ phát triển trong năm nay, nhất là chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam của Tổng thống Barack Obama và mới nhất là chuyến công du Hoa Kỳ của ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Người gốc Việt phe Clinton nói gì về chiến thắng của ông Trump? Kết quả bầu cử với chiến thắng của Tổng thống tân cử Donald Trump đã khiến cho nhiều người Mỹ gốc Việt sửng sốt và lo ngại, đặc biệt là những người đã ủng hộ cho đối thủ của ông là bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ. Bà Lê Tống Mộng Hoa của nhóm từ thiện tình thương Virginia cho VOA biết, đêm theo dõi kết quả bầu cử khiến cho bà hồi hộp và bị đau.
Tôi đi ngủ là 1:30 sáng mà cũng chưa có kết quả rõ ràng, nghĩa là mình thấy cái electoral vote ổng đã hơn bả rồi đó, thì lúc đó cái bà tử mình nó đau. Thôi tôi nói với nhà tôi nói thôi đi ngủ đi, chứ mình hồi đó hình như tới 2:15 thì mới có kết quả rõ ràng, nhưng mà mình đâu có làm gì được.
Trong khi đó, ông Đỗ Quang Tỏa ở bang Virginia cho biết ông bất ngờ với kết quả bầu cử. Ông nói, ông và những người ủng hộ bà Hillary Clinton hoàn toàn không sẵn sàng để chấp nhận kết quả này. Tuy nhiên, ông Tỏa nói bầu cử là có ăn có thua và kết quả bầu cử lần này vẫn không gây sốc cho ông bằng lần bầu cử năm 2000 khi ông là đại biểu cho ông Al Gore. Cả ông Tỏa và bà Hoa đều cho rằng kết quả thắng cuộc của ông Trump là vận mệnh của nước Mỹ và họ hy vọng Tổng thống tân cử Trump sẽ có một ban cố vấn giỏi để giúp ông trong những vấn đề đối nội và đối ngoại.
Tôi vẫn suy nghĩ là nước Mỹ nó có cái khả năng nó điều chỉnh lại, nếu mà mình đi quá xa qua bên phải đó thì điều chỉnh lại để đi qua bên trái, rồi cuối cùng mình sẽ ở giữa. Thành thử là so far nước Mỹ cũng lịch sử cũng trải qua nhiều cái cuộc thăng trầm như vậy không, thì cái con người nó cũng thăng trầm giống như cái theo cái vận mệnh đất nước.
Tuy nhiên, những người thuộc phe Clinton bày tỏ nhiều mối quan ngại khi ông Trump được dân Mỹ bầu chọn. Ông Tỏa nói,
tôi lo ngại đó là không phải cho nước Mỹ, mà tôi trong nhà gần nhất thôi, là tôi lo ngại cho con cháu tôi đó, mấy đứa nhỏ đó. Là tại vì đó là nếu mà ông thay đổi hoàn toàn, tôi không nói gì, tại vì một cái character như vậy đó mà là một cái model đó cho mấy đứa nhỏ đó, thì tôi nghĩ là không tốt.
Trong khi đó, bà Hoa bày tỏ lo ngại cho công ăn việc làm của người Mỹ gốc Việt.
Hồi xưa tôi có nghe ông Trump, ông nói là người Việt Nam, mấy người Phi rồi đó, là qua đây là lấy job của người Mỹ. Thành ra không biết, nhất là mấy người mà làm ở trong Go Vật Minh là bây giờ phải lo. Tại vì ông nói, ông lên là ông sẽ squeeze the federal employee.
Bà Hoa nói, ngoài những lo ngại riêng cho người Việt, bà cũng như nhiều người khác lo cho tình hình chung của nước Mỹ, cũng như những chính sách trong tương lai của ông Trump có liên quan trực tiếp đến những vấn đề phúc lợi và an sinh của họ.
Chỉ lo là lo cái tình hình trong nước có thể. Ví dụ như từ đây tới cái ngày mà ông nhậm chức, mà ví dụ như nó có khủng bố, nó có terrorist, có gì thì lo cái đó. Với lại như cái là mấy cái người mà nghèo á, ví dụ như cái chị mà chị tới chị lao nhà cho tôi á, nhờ Obamacare thì chị có được bảo hiểm, mà chị có 1, 2, 3, 4 đứa con thì mấy đứa con cũng được. Bây giờ á, mà ông Trump bỏ đi thì mấy người nó họ chơi với.
Bác sĩ Nguyễn Thể Bình, một nhà hoạt động tích cực trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, nói nếu bà Clinton thắng cử thì có thể biết được phần nào những ảnh hưởng trong tương lai đối với người Việt. Nhưng ông Trump chiến thắng lại là khiến nhiều người hoang mang và cần thời gian để đánh giá về những ảnh hưởng này, bà nói.
Có những cái mối quan hại mà rất nhiều người chúng ta cùng chia sẻ, đó là chúng ta phải đánh giá coi cái thái độ của ông Trump và những cái chính sách của chính phủ của ông trong tương lai đối với người dân da màu như thế nào, mà chúng ta cũng là một trong những thành phần đó. Và hơn nữa đó là đi xa hơn về vấn đề thế giới đó, thì khi chính quyền của ông Trump lật ngược lại mậu dịch xuyên Thái Bình Dương của ông Obama, thì nếu mà cái hợp tác đó bị lật ngược trở lại đó, thì có thể nó sẽ có những cái ảnh hưởng rất là sâu xa cho Việt Nam.
Lâu nay, đa số người Mỹ gốc Việt thường ủng hộ cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, trong đợt bầu cử năm nay, tin tức cho hay nhiều người Mỹ gốc Việt đã chuyển hướng sang bầu cử cho ứng viên của đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton vì tính cách khác lạ và những phát ngôn gây tranh cãi của ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump. Formosa bắt đầu chuyển đổi công nghệ sản xuất vào năm 2017. Ngày hôm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ thực hiện việc chuyển đổi phương pháp làm nguội than cốc từ ướt sang khô bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Tập đoàn Đài Loan gây ra thảm họa cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung cam kết sẽ hoàn thành tiến trình chuyển đổi trước ngày 30 tháng 6 năm 2019. Theo cam kết với chính phủ Việt Nam khi bắt đầu đầu tư tại Việt Nam, Formosa sẽ sử dụng phương pháp làm nguội than cốc theo phương pháp khô, tức là dùng khí nitơ. Tuy nhiên, trên thực tế, công ty gang thép của Đài Loan đã dùng phương pháp ướt, dùng nước tuần hoàn để làm nguội. Luật sư Phạm Công Úc từ Thành phố Hồ Chí Minh nói, việc thực hiện sai quy trình sản xuất có thể dẫn đến việc rút giấy phép đầu tư nếu như Formosa không thay đổi lại theo cam kết.
Nếu mà thay đổi cái quy trình sản xuất từ khô sang thành nước á, thì thứ nhất là họ làm lợi cho cái doanh nghiệp của họ là cái chi phí đầu tư ban đầu. Cái thứ hai á, là cái giá thành họ sẽ cạnh tranh được. Thì họ làm sai cái quy trình cấp phép ban đầu thì nhà nước có thể là rút giấy phép.
Do sử dụng phương pháp ướt nên Formosa đã phải lén lút xả các chất thải độc hại ra biển thông qua ống xả thải đặt ngầm dưới đáy biển. Sau khi xuất hiện hiện tượng hải sản chết hàng loạt vào đầu tháng 4, các thợ lặn ở địa phương đã phát hiện ra ống xả thải này. Cuối tháng 6 vừa qua, Việt Nam chính thức công bố Formosa là thủ phạm gây ra sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên. Tuy nhiên, khoản tiền 500 triệu đô la mà Formosa bồi thường thiệt hại trong vụ này đã không nhận được sự đồng tình của người dân địa phương. Hàng trăm người dân đã đệ đơn lên tòa án để kiện công ty của Đài Loan. Anh Hường, một người làm nghề biển tại Hà Tĩnh, nói với VOA.
Khi nào biển nó sạch, bao lâu thời gian, nhà nước quy hoạch có bao giờ đền cho người dân 6 tháng, thì tất nhiên là người ta sẽ không chấp nhận được. cái đợt mà bọn em làm hồ sơ ấy, chuyển chuyển lên gửi tòa án á, là bọn em đòi hỏi ít nhất phải được 5 năm.
Người dân tỉnh Quảng Bình đã bắt đầu nhận số tiền bồi thường thiệt hại của Formosa, theo báo Tuổi Trẻ số ra ngày hôm nay. Linh mục Đặng Hữu Nam, người đã giúp cho hơn 500 người dân địa phương làm hồ sơ khởi kiện, nói số tiền bồi thường 500 triệu đô la của Formosa là không thấm tháp gì so với những thiệt hại trên thực tế mà người dân phải gánh chịu. Mặt khác, việc quy định mức bồi thường và chỉ bồi thường cho 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là không thỏa đáng, vì theo Linh mục Nam, người dân ở tỉnh Nghệ An cũng bị thiệt hại về sinh kế do sự cố môi trường trên. Linh mục Nam nói rằng người dân sở dĩ chấp nhận bồi thường là vì hoàn cảnh quá khó khăn hiện nay.
Những người dân vốn bị đã nghèo rồi, gặp thảm họa mà chỉ tưởng tượng xem thử, hơn 6 tháng qua người ta không có một thu nhập nào cả. Thì gia sản của người ta dù có tích góp được bao nhiêu thì người ta cũng phải bán để cầm cố để mà chống chọi và bám trụ với cuộc sống. Con cái của người ta đã phải không được đến trường. Cái món nợ ngân hàng để đầu tư vào các phương tiện đánh bắt là gánh nặng cho người ta và đã làm cho người ta phá sản nữa. Thì thử hỏi trong cái hoàn cảnh đó, ở cộng với cái việc hai lần lũ lụt như thế này, ngập và mất hết tài sản, thì trong cái hoàn cảnh éo le như vậy, chắc chắn một điều người ta không thể từ chối cái món tiền mà có thể đến. Mặc dù họ biết rằng sau cái khi họ nhận cái đồng tiền đó, thì cái tương lai của họ u ám hơn, mờ mịt hơn.
Bộ Tài nguyên và Môi trường nói, Formosa đang thực hiện nghiêm túc các giải pháp trước mắt và lâu dài theo yêu cầu của Bộ. Công ty Đài Loan sẽ bắt đầu khởi công việc chuyển đổi công nghệ vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 và cam kết hoàn thành việc này trước ngày 30 tháng 6 năm 2019.